Đối thoại của Thánh Catharina Siena, Tiến sĩ Hội Thánh. Bằng số 2. Ấy vậy, các con hãy chấp nhận đau khổ và dũng cảm cho đến chết như bậc nam nhi. Đó là dấu các con yêu mến cha. Một khi đã tra tay cầm cày, đừng nhìn lại đằng sau. Vì sợ hãi một tạo vật hay một khốn khổ nào. Trái lại, con tự hào khi gặp gian truân thử thách. Thế gian sẽ vui mừng vì những hành động bất công của nó. Còn các con hãy than khóc những việc nó làm khổ cha, cũng là làm khổ chúng con. Vì những gì làm khổ chúng con cũng là làm khổ cha. Bởi cha với chúng con đã nên một. Con biết rõ cha đã sáng tạo các con theo hình ảnh và giống cha. Khi phạm tội, chúng con mất tất cả những ơn ấy. Và để lấy lại sự sống ân sủng cho chúng con, cha đã kết hợp bản tính của cha với các con, mang lấy nhân tính của chúng con. Cha đã cấu tạo các con theo hình ảnh cha. Giờ đây, cha nhận lấy hình ảnh chúng con để làm người. Như vậy, cha làm một với các con bao lâu linh hồn không lìa bỏ cha vì phạm tội trọng. Bởi vì ai yêu mến cha sẽ ở trong cha và cha ở trong nó. Đấy là lý do tại sao thế gian ghét các con. Vì thế gian không có gì giống cha, nên đã kết án con một của cha và treo trên thập giá cách nhục nhã. Nó cũng đối xử với các con như vậy. Nó bách hại các con và sẽ bách hại tới khi các con chết, vì lẽ nó không biết cha. Nếu nó biết, nó đã yêu mến cha và cũng yêu thương các con. Nhưng các con đừng lo buồn, vì nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui trên nước trời. Cha nói thêm cho con, nhiệm thể của Hội Thánh càng chịu nhiều phiền muộn bây giờ sẽ càng được vui mừng và an ủi sau này. Khi ấy, điều an ủi cho Hội Thánh là sự canh tân và đời sống thánh thiện của các chủ chăn tốt lành, làm vinh danh cha và luôn tỏa ra hương thơm các nhân đức. Chính hàng giáo phẩm và giáo sĩ trong giáo hội cần được canh tân, chứ không phải giáo hội, hiền thê của con cha. Bởi vì sự trinh khiết của nàng không mắc tì ố hay bị hủy hoại bởi tội lỗi nơi các tôi tớ của nàng. Vậy hỡi con cha, cùng các tôi tớ của cha, các con hãy vui mừng trong mọi gian nan thử thách, vì cha là chân lý vĩnh cửu. Cha hứa cho chúng con được an ủi và hân hoan khi nhìn thấy Hội Thánh được canh tân. Sau bao nỗi đắng cay sầu khổ, chúng con dâng lên cha cho sự canh tân này. Câu 13. Được Thiên Chúa trả lời, linh hồn cảm thấy sự sầu khổ lúc tăng lúc giảm. Và linh hồn cầu nguyện như thế nào cho Hội Thánh và cho toàn dân? Khi ấy linh hồn bốc cháy lửa ước nguyện trước tình thương bao la của Thiên Chúa, đã đoái nghe nó tha thiết nguyện cầu và làm dịu đi sự cay đắng sầu khổ. Đó là sự sầu khổ đắng cay bởi tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa, gây thảm họa cho Hội Thánh, và cùng lúc nhìn ra sự khốn nạn yếu hèn của mình. Nước mắt nó vơi đi, nhưng rồi lại giàn giụa trào ra khi Thiên Chúa chỉ cho nó biết con đường hoàn thiện. Những hình ảnh xúc phạm đến Ngài cùng nhiều linh hồn liều mình hư đi. được soi sáng. Linh hồn biết về mình và về Thiên Chúa nhiều hơn bởi cảm nghiệm lòng nhân hậu của Thiên Chúa ở trong mình. Linh hồn nhìn thấy lòng nhân hậu ấy như chìm trong tấm gương của Đấng Toàn Thiện. Cùng lúc linh hồn chiêm ngắm phẩm giá của mình và sự thấp hèn của con người. Phẩm giá ấy đã được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ ân sủng chứ không bởi công trạng của nó. Thấp hèn vì những nhút nha tội lỗi nó đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Nó nhìn thấy rõ trong gương toàn hảo của Ngài. Càng được soi sáng, càng hiểu biết, sự đau đớn càng gia tăng. Nhưng rồi lòng cậy trông vào Đấng chân lý tối cao đã làm giảm đi sự đau đớn ấy. Ngọn lửa bốc lớn hơn khi được chất thêm củi. Cũng thế, lửa cháy trong linh hồn này bùng lên đến đổi thân xác không chịu nổi, phải chết mất nếu linh hồn không được Đấng quyền năng tiếp sức cho. Được tẩy sạch vết nhơ bởi lửa tình yêu mà linh hồn gặp được từ sự hiểu biết về Thiên Chúa và về mình, đồng thời phát sinh sự khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn cùng sự canh tân giáo hội đang khốn bởi phong cùi. Linh hồn tin cậy vào Thiên Chúa và cầu nguyện như ông Môi-se xưa rằng: lạy Cha, xin Cha vũ lòng thương xót trên dân này là nhiệm thể giáo hội của Cha. Xin Cha thương xót để họ nhìn thấy lòng từ bi nhân hậu của Cha, là Đấng đã lôi kéo họ ra khỏi sự tối tăm tội lỗi và án phạt đời đời. Họ sẽ ca ngợi Cha vinh hiển hơn là chỉ mình con làm được. Đứa khốn nạn đã từng xúc phạm đến Cha và đã thành cớ sinh ra mọi sự dữ. Con này xin Cha, Đấng tình yêu vô biên, xin cứ sát phạt con đi, nhưng mở tình thương cho dân này, dân riêng của Cha. Con không rời khỏi tôn nhan Cha, bao lâu con chưa thấy Cha thương xót dân này. Vì nào có nghĩa lý gì nếu con được sống muôn đời, khi vận mạng dân này của Cha là sự chết, và khi tối tăm còn phủ lên hiền thê của con một Cha, nhất là tại vì tội lỗi của con, của con chứ không phải ai khác. Cha ơi, con nài van Cha thương xót dân của Cha, nhân danh tình yêu mà Cha đã tác tạo con người theo hình ảnh và giống Cha, khi phán rằng: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống chúng ta. Và khi Cha thực hiện, Cha đã muốn con người được thông phần bản tính Thiên Chúa ba ngôi tối cao và vĩnh cửu. Cha cho nó trí nhớ, để nó luôn tưởng nhớ các hồng ân của Cha. Nhờ đấy, nó được chia sẻ quyền năng Cha. Cha cho nó trí tuệ, để nó nhìn biết sự toàn thiện của Cha, cùng được chia phần đức khôn ngoan của con một Cha. Cha ban cho nó trái tim, để nó yêu mến những gì trí tuệ xem thấy và hiểu biết về Đấng chân lý diệu hiền. Nhờ đấy, nó được hưởng tình yêu của Thánh Thần. Điều gì đã ép Cha nâng con người lên cao trọng chừng ấy? Chính là tình yêu vô bờ bến của Cha đã dành cho loài Cha đã tạo dựng. Cha yêu thương nó quá đỗi. Cha sáng tạo nó, cho nó cái hiện hữu, để nó được hưởng Cha là Đấng tốt lành vô cùng. Con biết khi phạm tội, con người mất phẩm giá mà Cha đã cho nó. Nó phản loạn chống lại lòng nhân hậu của Cha và trở thành kẻ thù nghịch. Nhưng cũng một tình yêu Cha tạo dựng nó, Cha đã muốn nâng nó dậy và cứu nó khỏi vực sâu thẳm, nó đã trót sa vào. Thay vì lên án tội phản loạn, cha muốn có sự hòa giải. Khi cha sai ngôi lời con một của cha đến làm trung gian giữa cha và chúng con, Chúa Con đã trở nên sự công bình cho chúng con khi gánh lấy mọi bất công của chúng con. Ôi, lạy Chúa Cha hằng hữu, Cha đã ban cho chúng con ngôi lời của Cha. Ngài đã mặc nhân tính và làm người như chúng con để cứu chúng con. Ôi, tình yêu bao la, tại sao trái tim không nổ tung ra khi nhìn biết đấng cao cả vô cùng hạ mình xuống mặc lấy bản tính thấp hèn của chúng con? Chúng con là hình ảnh Cha. Nay con Cha lấy hình ảnh chúng con che phủ bản tính thần linh. Dưới đám mây đen khốn nạn, nơi xác thịt hư hỏng của Adam, chỉ vì để loài người được giao hòa với Cha. Ôi, vì sao vậy thưa Cha? Chỉ vì yêu thương, Thiên Chúa làm người để con người trở nên thần thánh. Nhân danh tình yêu đã thôi thúc Cha, xin Cha thương xót các vật thụ tạo của Cha. Thưa Cha, con van nài Cha. Câu 14. Thiên Chúa than phiền về dân của Ngài. Cách riêng những bậc lãnh đạo như thế nào? Những suy nghĩ về tình yêu thánh thể và về hồng ân con Chúa Giáng sinh. Thiên Chúa với cái nhìn thương xót linh hồn đang giàn giụa nước mắt để chịu thua những ước nguyện nồng cháy và thánh thiện, Ngài nói: Hỡi con yêu dấu của Cha, nước mắt của con đầy sức mạnh vì nó kết hợp với tình yêu của Cha. Nó trào ra vì yêu mến Cha. Cha không cưỡng lại được. Cha bị cầm buộc bởi những tiếng than khóc của con. Nhưng con hãy nhìn xem hiền thê của con Cha. Nàng không còn nhan sắc. Nàng như người phong cùi bởi tội tà dâm và tính ích kỷ của những kẻ sống trong tội. Ngực nàng sưng phồng lên bởi tội tham lam tiền bạc và tính kiêu ngạo của cộng đồng Kitô giáo toàn cầu, kể cả nhiệm thể của giáo hội, nghĩa là các thừa tác viên của Cha, chất chứa đầy tội lỗi. Thật vậy, các thừa tác viên của Cha là những người được dưỡng nuôi bằng sữa của nàng dâu Cha, đã không ý thức rằng mình phải chia sẻ cho mọi tín hữu và cho những ai muốn từ bỏ sự tối tăm lầm lạc để trở về với hội thánh. Con hãy nhìn coi, họ phục vụ Cha một cách ngu xuẩn và vô ơn. Họ bất xứng như thế nào khi dùng những bàn tay ô uế để phân phát sữa của nàng và máu thánh con Cha. Sữa và máu này đã từng ban cho họ sự sống, nay trở thành bản án cho họ chết muôn đời. Đó là máu châu báu con một của Cha đã tiêu diệt sự chết, đẩy lui tối tăm, giải tỏa ánh sáng chân lý và làm cứng họng dối trá. Máu thánh tình yêu này luôn luôn hoạt động cho ơn cứu độ và cho sự hoàn thiện của con người có thiện chí. Máu thánh là nguồn mạch ơn lành. Máu thánh cứu vớt và biến những người rước lấy trở nên thánh thiện. Nhiều hay ít là tùy ở tâm tình xứng đáng của kẻ lãnh nhận, và cũng đem án phạt đến cho kẻ đón nhận cách bất xứng, nghĩa là trong khi mắc tội trọng.